là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính đáng chú ý sau đây.
Sáng nay, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghe báo cáo tiếp thu ý kiến thẩm định quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.
Giá trị xuất khẩu giảm 26% kế hoạch năm.
Nhiều công nhân có việc làm trong quý 1.
Công an thành phố Yên Bái triệu tập lập biên bản xử phạt đối với các trường hợp lạng lách đánh võng.
Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 6 tháng 4, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghe báo cáo tiếp thu ý kiến thẩm định quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành, đại diện các đơn vị tư vấn tham gia lập quy hoạch.
Thực hiện luật quy hoạch và quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Sở Kế hoạch Đầu tư Yên Bái đã chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương và đơn vị tư vấn tổ chức lập quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, bảo đảm trình tự thủ tục theo kế hoạch đề ra. Ngày 22 tháng 12 năm 2022, Hội đồng Thẩm định Bộ Kế hoạch Đầu tư đã tổ chức hội nghị thẩm định và thống nhất thông qua quy hoạch tỉnh Yên Bái với điều kiện chỉnh sửa bổ sung hoàn thiện theo ý kiến tham gia của các thành viên Hội đồng Thẩm định và chuyên gia phản biện. Trên cơ sở đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương và đơn vị tư vấn, rà soát, tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung quy hoạch tỉnh, đồng thời tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện quy hoạch tỉnh theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh. Tổng số ý kiến đã tiếp nhận là 654 ý kiến. Ngày 13 tháng 3 năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức buổi làm việc với một số sở ngành địa phương liên quan và đơn vị tư vấn để rà soát thống nhất một số nội dung bổ sung vào quy hoạch tỉnh. Cụ thể là nghiên cứu bổ sung một số dự án đầu tư và danh mục ưu tiên theo đề xuất của nhà đầu tư, phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai, phát triển hệ thống sân golf trên địa bàn tỉnh và một số nội dung khác có liên quan. Hiện Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang rà soát hồ sơ và gửi văn bản xin ý kiến của các thành viên Hội đồng Thẩm định Quy hoạch tỉnh Yên Bái. Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định, hồ sơ quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Hội đồng Thẩm định đánh giá cao. Ủy ban nhân dân tỉnh đã kịp thời chỉ đạo liên danh tư vấn các sở ngành khẩn trương nghiên cứu báo cáo tiếp thu giải trình chi tiết với 654 ý kiến góp ý. Tuy nhiên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng tiến độ lập quy hoạch, báo cáo tiếp thu giải trình vẫn chậm so với kế hoạch đề ra. Những vấn đề lớn theo ý kiến của Hội đồng Thẩm định, các chuyên gia phản biện chưa được báo cáo tiếp thu giải trình đầy đủ và thỏa đáng. Việc tổ chức nghiên cứu báo cáo tiếp thu và giải trình chưa có sự phối hợp thống nhất giữa các sở ngành, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn. Một số vướng mắc phát sinh, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn còn lúng túng. Trên cơ sở đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành liên quan, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn tiếp tục nghiên cứu bổ sung hoàn thiện báo cáo tiếp thu giải trình, trong đó tổng hợp được các nhóm vấn đề lớn quan trọng cần phải tiếp thu giải trình theo ngành lĩnh vực hoặc theo nội dung bố cục của báo cáo. Sau đó trình bổ sung Hội đồng Thẩm định Bộ Kế hoạch Đầu tư.
Tiếp tục chương trình làm việc sáng nay, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị nghe báo cáo tiếp thu ý kiến thẩm định đồ án quy hoạch chung khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà tỉnh Yên Bái đến năm 2040. Quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà tỉnh Yên Bái đến năm 2040 với quy mô trên 53.300 ha thuộc địa phận huyện Yên Bình và Lục Yên. Trên cơ sở ý kiến các bộ ngành, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã khẩn trương tổ chức triển khai chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện hồ sơ đồ án quy hoạch và có giải trình đối với ý kiến tham gia bằng văn bản của từng bộ ngành, cơ quan trung ương. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung tham gia ý kiến, làm rõ nội dung, các ý kiến giải trình tham gia vào đồ án của các bộ ngành, cơ quan trung ương, đồng thời nêu lên những khó khăn vướng mắc và những kiến nghị cần giải quyết trong quá trình thực hiện đồ án. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đánh giá cao các ý kiến tham gia đồ án, cơ bản phù hợp với các nội dung đã thống nhất trong quy hoạch tỉnh, quy hoạch ngành, lĩnh vực. Tuy nhiên, việc tham gia ý kiến còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện đồ án. đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng, các sở ngành và đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ các nội dung theo văn bản số 565 của Bộ Xây dựng, bổ sung các ý kiến tham gia, các kết luận của Thường trực Tỉnh ủy. Các ý kiến thống nhất tham gia vào quy hoạch tỉnh để trình Bộ Xây dựng. Đối với các nhóm vấn đề lớn liên quan đến nội dung quy hoạch, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng việc mở tuyến đường giao thông kết nối với các vùng hồ là vấn đề cần thiết, cần phải đầu tư, quy mô hướng tuyến, cần đảm bảo năng lực phục vụ, đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế ảnh hưởng tới cảnh quan thiên nhiên, môi trường sống, sinh thái tại Hồ Thác Bà. Về mở tuyến cáp treo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng đây là phương thức vận tải tiên tiến hiện đại, có lợi thế cho phát triển du lịch nên cần có phương án xây dựng cáp treo, địa điểm đặt cáp treo phù hợp, hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến môi trường. Về xây dựng đập ven hồ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đơn vị tư vấn cần quan tâm đến phương án xây dựng đập, đảm bảo không có tác động lớn đến nhiệm vụ vận hành đa chức năng của Hồ Thác Bà. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy khẳng định, đồ án quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà tỉnh Yên Bái đến năm 2040 được tỉnh đưa vào là một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành địa phương, đơn vị tư vấn cần tập trung hoàn thiện đồ án, trình Bộ Xây dựng thẩm định trong thời gian sớm nhất.
Chiều nay, tỉnh Yên Bái đã tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2023. Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia. Đánh giá công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong quý 1, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia nhấn mạnh tình hình tai nạn giao thông đã có nhiều chuyển biến tích cực, số vụ, số người chết và số người bị thương đã giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, số vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện vi phạm quy định nồng độ cồn trong dịp Tết giảm sâu so với các năm trước. Tại tỉnh Yên Bái, 3 tháng đầu năm nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 20 vụ tai nạn giao thông, làm 10 người chết, 20 người bị thương, tăng 5 vụ, tăng 3 người chết và tăng 1 người bị thương. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng và triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian tới. Đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xử lý vi phạm theo các chuyên đề, công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông và các giải pháp thực hiện tốt công tác kiểm định phương tiện trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Nguyễn Minh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã dự sinh hoạt tại Chi bộ Quản lý Đô thị, Trật tự Đô thị thuộc Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ.
Chi bộ Quản lý Đô thị, Trật tự Đô thị thị xã Nghĩa Lộ được thành lập năm 2022, chi bộ hiện có 8 đồng chí đảng viên. Trong quý 1 2023, cấp ủy chi bộ đã duy trì sinh hoạt theo đúng định kỳ, quán triệt nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ, triển khai chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đến cán bộ đảng viên trong đơn vị. Ngoài ra, chi bộ đã tham mưu cho thị ủy, ủy ban nhân dân thị xã xây dựng và ban hành các văn bản triển khai và thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tham mưu chương trình phát triển đô thị thị xã Nghĩa Lộ giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Minh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, yêu cầu chi bộ Quản lý Đô thị, Trật tự Đô thị thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục chú trọng công tác xây dựng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và tổ chức đảng viên. Đặc biệt là thực hiện theo hướng dẫn số 12 của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện tốt nghị quyết số 37 của Tỉnh ủy Yên Bái về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy tổ chức đảng, trọng tâm là cấp ủy cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
3 tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu toàn tỉnh đạt trên 62 triệu đô la, giảm 26% so với kế hoạch, trong đó nhóm hàng chế biến khoáng sản giảm 77% so cùng kỳ. Một số doanh nghiệp Yên Bình không xuất khẩu trong quý 1 vì thiếu đơn hàng mới, đang chuyển đổi máy móc và quản lý. Doanh nghiệp khoáng sản cũng gặp khó xuất khẩu do chính sách thuế và các nguyên liệu đầu vào biến động. May mặc tăng trưởng ổn định nhờ đơn hàng và thị trường ổn định. Hiện có hơn 80 doanh nghiệp trong tỉnh xuất nhập khẩu trực tiếp sang các thị trường lớn, trong đó khoảng 50% doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực khoáng sản, 23 doanh nghiệp chế biến nông lâm sản. Thời gian tới, dự báo hoạt động xuất nhập khẩu còn gặp khó khăn, tỉnh tiếp tục tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp bằng nhiều hình thức xúc tiến thương mại, chính sách khuyến khích đầu tư sản xuất theo chuỗi, tuyên truyền về hiệp định thương mại tự do mới. Quan tâm tháo gỡ khó khăn cho nhóm hàng khoáng sản, đầu tư phát triển khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Đối với nông lâm sản, hỗ trợ vốn đầu tư, xây dựng nguồn nguyên liệu chất lượng cao và tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư công nghệ tiên tiến.
Năm 2022, huyện Yên Bình đã bê tông hóa được trên 104 km đường giao thông nông thôn, vượt 30,5% kế hoạch. Năm 2023, huyện phấn đấu kiên cố hóa thêm hơn 80 km đường giao thông nông thôn và về đích huyện nông thôn mới vào cuối năm 2023. Nhờ huy động lồng ghép các nguồn vốn thực hiện 156 danh mục công trình kiên cố hóa mặt đường và thực hiện 25 danh mục mở rộng mặt đường, hiện có lên 5 mét, thực hiện 13 danh mục công trình mở mới đường. Bên cạnh đó, việc tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân được chính quyền địa phương thực hiện thường xuyên liên tục. Nhờ đó, thời gian qua, việc bê tông hóa các tuyến đường trên địa bàn huyện được triển khai đồng bộ hiệu quả. Tiếp tục, trong năm 2023, huyện Yên Bình đã tổ chức các đợt ra quân trong toàn huyện làm đường giao thông nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, thành phố Yên Bái đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, nhất là các thủ tục về xây dựng, thuế, đất đai, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh để kiến tạo môi trường phát triển thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư. Nhờ đó, một số doanh nghiệp đã đầu tư có hiệu quả trên địa bàn, giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương. Công ty cổ phần may Chiến Thắng Yên Bái là thành viên của Tập đoàn Dệt May Việt Nam. Để đáp ứng yêu cầu mở rộng sản xuất và nhu cầu thị trường, công ty đã đầu tư nhà xưởng và đi vào hoạt động tại cụm công nghiệp Âu Lâu, thành phố Yên Bái từ năm 2019. Quá trình đầu tư doanh nghiệp gặp nhiều thuận lợi do trong cụm công nghiệp có sẵn mặt bằng sạch, các thủ tục cũng rất nhanh chóng thuận lợi. Bà Vũ Thị Huệ, quản lý sản xuất công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chiến Thắng Yên Bái cho biết.
Thành phố và bên tỉnh cũng giúp đỡ và tạo điều kiện công ty, và công ty cũng nhanh chóng hoàn thành và đi vào sản xuất, thì giúp được rất nhiều những công nhân của xã và của thành phố, cũng tạo công ăn được việc làm rất được nhiều cho các cán bộ, cho công nhân ở trong tỉnh và trong xã phường mình, thuận lợi về đủ mọi mặt, như ví dụ như bảo hiểm này cũng có đầy đủ, rồi các chế độ bảo hiểm, các chế độ của công ty cũng rất được là ưu đãi, cho nên là cũng thu hút được nhiều công nhân.
Với sự tạo điều kiện của các ngành chức năng cũng như thành phố Yên Bái, đến nay công ty may Chiến Thắng đã xây dựng được 2 nhà xưởng tại cụm công nghiệp Âu Lâu trên diện tích 8.000 m². Do nắm bắt được nhu cầu thị trường, đơn hàng gia tăng, hiện trung bình một ngày công ty sản xuất khoảng 200 mặt hàng xuất khẩu, tạo việc làm cho 70 lao động là người dân các xã Âu Lâu, Hợp Minh của thành phố Yên Bái, các xã Y Can, Lương Thịnh, Trấn Yên, với mức thu nhập bình quân 6 triệu đồng một người một tháng. Chị Nông Thị Khỏi, công nhân nhà máy có hộ khẩu thường trú tại xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái phấn khởi nói.
Tôi làm ở đây đã được hơn 3 năm rồi ạ. Tôi khi vào đây làm ở đây thì cái quá trình đi lại làm việc thì rất là thuận lợi và thu nhập thì khá là ổn định ạ. Tôi cũng rất là mong là được mở rộng thật nhiều nhà máy để người dân ở địa bàn Yên Bái có công ăn việc làm ổn định và không phải đi làm ăn xa.
Ngoài công ty may Chiến Thắng, được biết tại cụm công nghiệp Âu Lâu, thành phố Yên Bái hiện đã thu hút được một số doanh nghiệp đi vào hoạt động ổn định như nhà máy sản xuất tinh dầu quế, nhà máy sản xuất dung dịch thủy tinh hữu cơ. Số lượng doanh nghiệp đăng ký đầu tư đã lấp đầy 80% diện tích của cụm công nghiệp. Đây có thể coi là những tín hiệu khả quan cho bức tranh thu hút đầu tư của thành phố Yên Bái, không chỉ qua đó giải quyết việc làm cho các lao động ngay tại địa phương, góp phần tăng thu cho ngân sách.
Thưa quý vị và các bạn, được yêu mến bởi vẻ đẹp tinh khôi thuần khiết, hoa loa kèn hay còn gọi là hoa Huệ Tây đã bắt đầu tràn ngập trên các con phố của thành phố Yên Bái. Loài hoa này thường chỉ nở rộ trong tháng 4 hàng năm, nên với nhiều người mê hoa, thời điểm này thường không bỏ lỡ. Yêu hoa trồng hoa cũng đã giúp người dân có thêm thu nhập, phản ánh của phóng viên chương trình. Trong sắc trời tháng 4, sự xuất hiện của hoa loa kèn trên các con phố đã trở thành điểm nhấn tinh khôi trong bức tranh giao mùa. Không có hương thơm, màu sắc đặc trưng, nhưng hoa loa kèn trắng đã khiến nhiều người say đắm. Hàng hoa rực rỡ, cúc hồng đồng tiền, nhưng người mua hầu như không chọn gì khác ngoài hoa loa kèn. Hôm nay chị Nguyễn Thị Bạch Yến ở phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái cũng tranh thủ chọn cho mình những bông hoa loa kèn đầu mùa mới chùm chím nở. Chị Yến cho biết năm nào đến tháng 4, chị cũng mua hoa loa kèn về cắm, bởi với chị, hoa loa kèn không chỉ đẹp tinh khôi thuần khiết mà còn mang nhiều ý nghĩa. Chị Nguyễn Thị Bạch Yến, phường Hồng Hà cho biết.
Hoa này chị yêu thích vì nó vào đúng dịp độc lập của đất nước ấy. 30 tháng 4, 1 tháng 5 ấy. Thế nên là chị thích, chị thì yêu hoa, nhưng mà hoa này nó chỉ nở trong tháng 4 thôi. À, tháng 4 thì có ngày lễ đấy nên là chị thích. Trắng tinh khôi mà nó thơm, đấy, nó cũng được lâu, lâu tàn. Đấy, là chị thích.
Với màu trắng tinh khôi của hoa và màu xanh ngắt của lá thân, những bó hoa loa kèn trên các gánh hàng hoa đã tô điểm cho phố phường Yên Bái. Nhiều chủ hàng hoa cho biết do hoa chỉ nở rộ trong tháng 4 nên người dân thường tranh thủ mua hoa về cắm. Người mua ít cũng khoảng 5 cành và có những người mua đến hàng chục cành. Giá hoa năm nay cũng không có nhiều biến động so với năm ngoái, trung bình khoảng 10 đến 15 ngàn đồng mỗi cành. Chị Vũ Thị Vân Anh, một tiểu thương cho biết.
Nhà mình thì trồng nhiều năm rồi nhưng mà thấy người ta cái hoa này người ta giờ mua nhiều lắm. Có người mua 2, 3, 40 cành. Nhưng có người chỉ mua 10 cành, nhưng đa số là mua 10 cành nhiều. 5 cành thì chỉ những ngày rằm mùng 1 người ta mua.
để thắp hương thì 5-6 cành, còn những người chơi thì người ta mua nhiều á.
Anh Trần Duy Phong, xã Dế Phiên nói:
năm nay thì nhà mình đây là trồng tại nhà thì chăm sóc tốt hơn thì hoa phát triển tốt hơn, đều hơn, cây nhiều nụ hơn.
Kiến là mình sẽ bán được khoảng bao nhiêu tiền một cành như thế này?
Cái này thì tùy giá thị trường, nó rơi tầm khoảng 10.000 đến 15.000.
Để có được những bông hoa loa kèn nở rộ vào tháng 4, người trồng hoa ở Yên Bái thường bắt đầu trồng từ tháng 9, tháng 10 năm trước. Canh tác dài ngày nhưng chỉ thu hoạch trong khoảng 1 tháng nên để cây sinh trưởng phát triển tốt, cho bông to, đều đẹp. Người trồng hoa thường rất tỉ mỉ trong từng công đoạn, từ bón phân, tỉa cành, tưới tắm. Mặc dù thời tiết năm nay không thuận lợi do mưa nhiều, trong khi hoa chỉ ưa nhiệt độ cao và nắng, nhưng nhờ có kinh nghiệm chăm sóc nên hơn một xào hoa loa kèn của gia đình ông Trần Hồng Thịnh ở xã Dế Phiên, thành phố Yên Bái vẫn phát triển tốt và bắt đầu nở rộ. Trung bình mỗi cây cho từ 5 đến 6 bông, có những cây cho tới 15-17 bông. Những ngày này, mỗi ngày gia đình ông bán được khoảng 1.000 cành hoa loa kèn, nên ngoài diện tích hoa tự trồng được, gia đình còn phải nhập thêm ở ngoài mới đáp ứng đủ nhu cầu của khách. Ông Trần Hồng Thịnh, xã Dế Phiên nói:
tôi thấy cái dòng cái hoa này thực ra nó cho thu nhập thì cũng được, vì nó cũng đơn giản thôi, cũng không khó khăn gì lắm. Dòng cái thực ra nói như này này, tôi trồng cái hoa này từ lúc trồng đến đây tháng 9 bắt đầu tôi trồng thì đến bây giờ là chuẩn bị được thu hoạch, nhưng mà thực ra cái hoa này mình trồng không phải phun thuốc. Đấy. Ưu điểm của nó chăm sóc thì đơn giản thôi, nhưng mà trồng thì mình cũng tạo đầu tiên là mình phải làm đất thật tơi. Đấy, xong là ủ phân ải. Đấy. Và xong đến lúc mà trồng là vùi đất thì cuốc nó vừa nông thôi, nếu đừng trồng sâu quá là cũng không được. Thực ra thì tôi cảm thấy cái hoa này nếu mà để mà nhân rộng ra thị trường để mà trồng ở tại Dế Phiên mình thì ít người làm, nhưng tôi mới làm cái thu nhập cái hoa này rất là tốt và thu nhập rất được cao.
Hoa loa kèn ở Yên Bái chủ yếu là hoa kèn ta, bông nhỏ, nhưng khi nở cánh hoa chuyển sang màu trắng và tỏa hương thơm dịu dàng. Những bông hoa loa kèn nở rộ không chỉ tô thắm cho thời khắc giao mùa mà còn đem đến niềm vui cho nhiều người dân năm nay khi hoa được mùa.
Sau hơn một ngày điều tra xác minh làm rõ, vào ngày hôm qua mùng 5 tháng 4, Công an thành phố Yên Bái đã triệu tập 11 trường hợp là học sinh đã phóng nhanh vượt ẩu không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu trong đô thị. Các trường hợp vi phạm là học sinh tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái, trường Cao đẳng Yên Bái và chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy có dung tích xi lanh từ 50 phân khối trở lên. Trong đó có 10 trường hợp sinh năm 2007, chưa đủ 16 tuổi và một trường hợp sinh năm 2004 nhưng chưa có giấy phép lái xe. Theo Công an thành phố Yên Bái, các trường hợp này tụ tập điều khiển phương tiện không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu trong đô thị và điều khiển xe với tốc độ khoảng 70 đến 80 km/h. Cá biệt có nhiều trường hợp đã vi phạm lỗi này tới lần thứ hai, nhiều trường hợp còn tự ý thay đổi kết cấu xe. Cùng với vụ việc trên, vào khoảng 23 giờ ngày 4 tháng 4, Công an thành phố Yên Bái cũng đã phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động Công an tỉnh phát hiện lập biên bản với 4 trường hợp không chấp hành luật an toàn giao thông cũng trong độ tuổi thanh thiếu niên. Công an thành phố Yên Bái đã triệu tập lập biên bản với tất cả các trường hợp vi phạm của hai vụ việc trên và tạm giữ phương tiện để tiếp tục điều tra xác minh, làm rõ các tình tiết liên quan.
Chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi trực tiếp điện thoại để tham gia chương trình qua số điện thoại 02163855635. Tiếp theo, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 3, Tổng thống Ukraine đã tới thủ đô Warsaw của Ba Lan. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông Zelensky tới Ba Lan kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine. Sau nghi lễ tiếp đón dành cho nguyên thủ quốc gia, Tổng thống Ukraine đã có cuộc hội đàm với Tổng thống và Thủ tướng nước chủ nhà Ba Lan. Phát biểu trong cuộc họp báo sau hội đàm, Tổng thống Ba Lan cho biết Ba Lan đã cung cấp cho Ukraine 8 chiến đấu cơ MiG-29 và sẽ tiếp tục cung cấp thêm 6 máy bay cùng loại thời gian tới sau khi được sự cho phép của NATO. Ngoài ra, ông Duda khẳng định tại hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 7 tới, Ba Lan sẽ tìm kiếm thêm sự bảo đảm an ninh cho Ukraine. Trước đó, Tổng thư ký NATO tuyên bố NATO đã mời Tổng thống Ukraine tham dự hội nghị thượng đỉnh của tổ chức này tại Litva vào tháng 7 tới.
Ngày 5 tháng 4, Tổng thống Nga Putin đã có cuộc gặp người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko tại Moscow. Tại cuộc hội đàm, lãnh đạo Nga-Belarus đã thảo luận về nhiều vấn đề mà hai bên cùng quan tâm, trong đó có sự hợp tác trên trường quốc tế cùng nhau giải quyết các vấn đề đảm bảo an ninh cho hai nước. Trước cuộc gặp Tổng thống Lukashenko, ông chủ điện Kremlin đã có bài phát biểu trước các nhà ngoại giao nước ngoài mới đến, trong đó có đại sứ Mỹ Lee Marie Tracy. Ông Putin chỉ trích vai trò của Washington trong cuộc xung đột tại Ukraine. Tổng thống Putin nhấn mạnh mối quan hệ Nga-Mỹ vốn phụ thuộc trực tiếp vào an ninh và ổn định toàn cầu đang trải qua một cuộc khủng hoảng sâu sắc.
Tổ chức Thương mại Thế giới WTO vừa công bố báo cáo cho biết thương mại toàn cầu dự kiến sẽ tăng trưởng 1,7% trong năm 2023. Các nhà kinh tế của Tổ chức Thương mại Thế giới cho biết khối lượng thương mại hàng hóa thế giới năm 2023 có thể không đạt được mức như mong đợi, trong bối cảnh còn nhiều bất ổn do ảnh hưởng của xung đột tại Ukraine. Tổng Giám đốc WTO Aguilar nhận định thương mại tiếp tục là động lực giúp nền kinh tế toàn cầu phục hồi, nhưng sẽ vẫn chịu áp lực từ các yếu tố bên ngoài. Theo bà, việc chú trọng hợp tác đa phương trong lĩnh vực thương mại sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và mức sống của người dân trong dài hạn.
Ngày 15 tháng 4, Ngân hàng Trung ương New Zealand thông báo tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản, nâng lãi suất chuẩn lên là 5,25%. Đây là lần thứ 11 Ngân hàng Trung ương New Zealand tăng lãi suất kể từ tháng 10 2021 và là lần thứ 2 trong năm ngân hàng này tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản. Ngân hàng Trung ương New Zealand cùng ngày công bố báo cáo cho biết đợt thiên tai nghiêm trọng vừa qua đã tác động tiêu cực lâu dài đến nền kinh tế nước này, đẩy giá hàng hóa tăng cao kỷ lục. Mục tiêu kiểm soát chặt chẽ lạm phát của Ngân hàng Trung ương New Zealand không thay đổi nên tiếp tục tăng lãi suất. Viện Nghiên cứu Kinh tế New Zealand cho biết nền kinh tế nước này đã bị suy thoái kể từ tháng 4 năm 2022 và dự kiến sẽ tiếp tục giảm trong quý 1 2023 với tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng lên.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, đánh bại đội tuyển nữ Nepal 5-1, đội tuyển Việt Nam xem như đã tiến sát vòng loại 2 Olympic Paris 2024, môn bóng đá nữ. Đội tuyển nữ Việt Nam gặp khá nhiều khó khăn khi khởi đầu trận đấu với đội tuyển nữ Nepal khi đội chủ nhà nhập cuộc hưng phấn. Nếu Kari tận dụng tốt thời cơ ngày phút thứ 9, Nepal đã dẫn trước. Sau đó đội tuyển nữ Việt Nam lấy lại thế trận và có liên tiếp 3 bàn thắng do công của Hải Yến, Huỳnh Như và Bích Thùy. Sang hiệp 2, Huỳnh Như hoàn tất cú đúp, còn Thanh Nhã ghi bàn thắng thứ 5 cho đội tuyển nữ Việt Nam. Đội chủ nhà chỉ gỡ được một bàn do công của Sabicha. Đánh bại nữ đội tuyển Nepal 5-1, đội tuyển Việt Nam xem như đã tiến sát vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024, môn bóng đá nữ, dù hai đội vẫn còn trận lượt về sau đây 3 ngày. Tiếp tục với các thông tin bóng đá quốc tế, huấn luyện viên Frank Lampard đã chấp nhận đề nghị trở lại dẫn dắt Chelsea đến hết mùa này, trong lúc ban lãnh đạo The Blue tìm kiếm phương án dài hạn cho câu lạc bộ. Thông tin này được báo chí Anh cũng như chuyên gia tin chuyển nhượng Fabio Romano xác nhận. Như vậy, sau hơn 2 năm bị Chelsea sa thải, chiến lược gia 44 tuổi đang trên đường quay lại Stamford Bridge, lần này với vai trò hoàn toàn khác là chữa cháy. Hiện tại Chelsea chỉ xếp thứ 11 ở Premier League với 39 điểm, kèm nhóm dự cúp châu Âu mùa tới 11 điểm. Với tình cảnh hiện nay, việc The Blues giành quyền dự Europa League cũng có thể coi như thành công, và đây chính là nhiệm vụ mà Lampard gánh vác một khi đã tái xuất. Cũng tại Ngoại hạng Anh, thầy trò huấn luyện viên Erik ten Hag đã quên đi thất bại cuối tuần trước khi gặp Newcastle để đối đầu với một đối thủ có lối chơi rất khó chịu tới từ thủ đô London là Brentford. Đội bóng áo đỏ chiếm ưu thế ngay từ đầu và có bàn mở tỷ số ở phút 27 sau cú dứt điểm rất nhanh trong vòng cấm của Rashford. Brentford sau đó tràn lên phần sân đối thủ tìm bàn gỡ, nhưng những pha tấn công của họ không thể làm khó được hàng phòng ngự đội chủ nhà. Thậm chí nếu chắt chiu các cơ hội hơn, đội bóng áo đỏ đã có thể có thêm bàn thắng. Trận đấu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Manchester United. Ở trận đấu bù vòng 7 Ngoại hạng Anh 2022-2023 giữa West Ham và Newcastle, đội khách dễ dàng có thắng lợi 5-1 để duy trì vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Tâm điểm của sân cỏ Tây Ban Nha rạng sáng nay là cuộc đối đầu tại trận bán kết lượt về cúp nhà vua Tây Ban Nha giữa hai câu lạc bộ là Barcelona và Real Madrid. Màn tỏa sáng của hai ngôi sao trên hàng tấn công là Junior và Karim Benzema, đặc biệt trong đó có cú hat-trick của tiền đạo người Pháp đã mang về chiến thắng chung cuộc 4-0 cho các cầu thủ Real Madrid và giúp đội khách giành quyền góp mặt tại trận chung kết với chiến thắng 4-1 sau hai lượt trận. Đối thủ của Real Madrid ở trận chung kết sẽ là Osasuna. Tại cúp quốc gia Đức, Dortmund đã thất bại cay đắng 0-2 trước Red Bull Leipzig và đang đứng trước nguy cơ trắng tay ở mùa giải năm nay.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 6 ngày 7 tháng 4, khu vực phía Tây mây thay đổi có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 2, vùng cao đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây có lúc có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 23 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare. Và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa, vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc Thu Nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen Mường Lò rất cầu kỳ trong nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai Đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.